là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 17 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận kết quả sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 15. Tiếp đó, phóng viên sẽ đề cập tới các giải pháp phát triển văn hóa đọc của thư viện tỉnh. Chuyên mục Lao động và Công đoàn tuần này sẽ phản ánh các hoạt động chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động của các cấp công đoàn trong tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, chính sách hỗ trợ nuôi trồng thủy sản đã phát huy hiệu quả và về đích sớm hơn dự kiến, thực hiện vượt mục tiêu đề ra của giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020 thực hiện đóng mới 650 lồng cá và đạt 1.300 lồng trên toàn tỉnh. Thực tế, mới qua hơn 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã hỗ trợ đóng mới được 674 lồng, vượt mục tiêu đề án. Hồ Thác Bà hiện vẫn còn nhiều khả năng phát triển thêm số lồng nuôi cá. Vì vậy, tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đánh giá tác động môi trường khi nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà, từ đó làm cơ sở để đề xuất điều chỉnh tăng số lồng nuôi đến năm 2020 cho phù hợp. Nếu được phép tiếp tục tăng quy mô nuôi lồng cá trên Hồ Thác Bà, ngành nông nghiệp dự kiến tham mưu điều chỉnh mục tiêu đến năm 2020 tăng số lồng nuôi cá lên từ 2.000 đến 2.500 lồng nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư nuôi trồng thủy sản sản xuất theo chuỗi giá trị tại địa phương.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 1.500 hội viên hội cựu thanh niên xung phong. Mặc dù tổ chức hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết tồn đọng về chế độ chính sách cho hội viên, tuy nhiên tính đến thời điểm này vẫn còn trên 1.000 lượt người chưa được hưởng chế độ của nhà nước. Trong đó có 4 trường hợp là liệt sĩ, 14 thương binh và 25 người nhiễm chất độc da cam chưa được giải quyết chế độ. Các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế còn 486 hội viên, còn gần 460 cựu thanh niên xung phong chưa được giải quyết trợ cấp một lần. Đặc biệt có một số trường hợp hồ sơ tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết. Nguyên nhân của tình trạng này là do đa số cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh không còn hồ sơ giấy tờ gốc, do đó không có căn cứ để được hưởng chế độ theo thông tư liên tịch số 28 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Quốc phòng. Nhằm phát huy vai trò là nhân chứng lịch sử, thời gian tới Hội cựu thanh niên xung phong các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn hội viên lập hồ sơ theo quy định để được giải quyết chế độ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Từ đó động viên cựu thanh niên xung phong vươn lên ổn định đời sống.
Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ năm 2010 đến nay, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 2.800 lao động nông thôn thuộc các đối tượng là gia đình người có công với cách mạng, lao động dân tộc thiểu số, hộ bị thu hồi lại đất. Tỷ lệ người lao động sau khi học nghề có việc làm mới là hơn 87%, 80 người đã thành lập tổ hợp tác xã, doanh nghiệp, trên 1.000 người tự tạo việc làm và trên 350 người được tuyển dụng vào các doanh nghiệp. Sau 8 năm triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành phố Yên Bái đã có 7 mô hình thí điểm, 15 gương điển hình tiên tiến trong công tác học nghề và đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Từ nay đến năm 2020, thành phố Yên Bái đề ra mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề theo đề án 1956 cho trên 2.000 người, trong đó nghề nông nghiệp chiếm trên 50% và phi nông nghiệp trên 49%, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 4 tỷ đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Lục Yên tổ chức khám tặng quà cấp phát thuốc miễn phí cho người có công tại xã Khánh Hòa. 100 đối tượng chính sách người có công xã Khánh Hòa đã được đội ngũ y bác sĩ của Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Lục Yên tiến hành khám chuyên sâu, chẩn đoán bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe, cách phòng tránh một số loại bệnh nhất là vào thời điểm giao mùa. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã trao 10 suất quà cho đối tượng người có công ở hai xã Khánh Hòa, Lâm Thượng. Đây là hoạt động thiết thực của tỉnh đoàn Yên Bái nhằm tri ân những người đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Là một trong những đội phụ trách quốc lộ 70 có nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm, đội tuần tra kiểm soát số 5 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng công an các xã tổ chức nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên tuyến. Qua đó đã phát hiện xử lý trên 2.500 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 59 xe mô tô và nhiều phương tiện giao thông khác. Bên cạnh đó, đội ngũ còn phát hiện và xử lý một số vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới người dân. Trong thời gian tới, đội tuần tra kiểm soát số 5 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục triển khai công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian trước, trong và sau các ngày lễ Tết, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, không mang giấy phép lái xe, xử lý nồng độ cồn, phương tiện có hạn đăng kiểm, vi phạm tải trọng, cơi nới thùng hàng và các thiết bị an toàn đối với phương tiện tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 70.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng bộ huyện Văn Yên đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có 13 trên 24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu đang trên đường về đích. Kết quả này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực để Văn Yên tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của cộng tác viên Hồng Vân.
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ huyện ủy Văn Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể sát hợp với điều kiện thực tế, như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội theo phương châm hướng về cơ sở. Với nhiều nỗ lực trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đến nay cơ cấu cây trồng của huyện Văn Yên đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Huyện Văn Yên đã chỉ đạo xây dựng vùng sản xuất rau đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở các xã Yên Hợp, Yên Phú, Đại Phát, xây dựng và giữ vững được thương hiệu sản phẩm gạo Chiêm Hương, quế Văn Yên, tinh bột sắn. Từ năm 2016 đến nay, huyện Văn Yên đã hỗ trợ gần 4 tỷ đồng cho 169 cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm, đưa chăn nuôi chiếm tỷ trọng 35% tổng giá trị ngành sản xuất công nghiệp của huyện. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được cấp ủy chính quyền các cấp tích cực chỉ đạo thực hiện. Mỗi năm toàn huyện trồng mới trên 2.000 hectare rừng, bảo đảm giữ vững tỷ lệ che phủ của rừng 65%. Đồng chí Trương Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Thông qua cái đề án tái cơ cấu phát triển nông nghiệp nông thôn, thì trên địa bàn của chúng tôi đến nay đã có 65 mô hình phát triển kinh tế, đã tạo ra cái công ăn việc làm cũng như là cái thu nhập đời sống của bà con nhân dân được cao. Những năm qua chúng tôi tập trung vào những cái mô hình như là mở rộng quy mô đàn lợn, các mô hình nuôi gà, rồi là các mô hình trâu bò, các mô hình nuôi trồng thủy sản. Trong đó thì có kết hợp các cái nông trang trại vừa và nhỏ. Về phát triển nông nghiệp thì chúng tôi đã áp dụng cánh đồng một giống 100 ha là giống lúa thuần Chiêm Hương, tạo ra cái năng suất cũng như là chất lượng của sản phẩm.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung chỉ đạo thực hiện đầu tư trọng tâm trọng điểm cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Trong hơn 2 năm qua, huyện đã huy động được trên 92 tỷ đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp trên 15 tỷ đồng, hiến gần 145.000 m² đất để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Năm 2018, huyện phấn đấu có thêm 2 xã cán đích nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 9 xã, đạt 225% nghị quyết. Đồng chí Phí Hùng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên nói:
Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân các dân tộc trong xã hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành 21 chỉ tiêu của đại hội đã đề ra. Trong 21 chỉ tiêu của đại hội thì Đảng bộ đặc biệt quan tâm lãnh đạo thực hiện chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết của đại hội với tinh thần tự lực cánh sinh, kết hợp với sự đầu tư có hiệu quả, trọng tâm trọng điểm của nhà nước, đến nay xã Hoàng Thắng đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định của chính phủ. Cuối tháng 5 vừa qua thì xã Hoàng Thắng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban dân tỉnh Yên Bái xem xét thẩm định quyết định xã Hoàng Thắng đạt chuẩn nông thôn mới.
Kinh tế phát triển, văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Cấp ủy chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết về thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt công tác dạy và học. Đến nay toàn huyện có 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, toàn huyện hiện có 12 trạm y tế xã thị trấn đã đạt chuẩn. Trung tâm y tế huyện Văn Yên là cơ sở y tế tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh đạt cơ sở y tế hạng 2. Hàng năm trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ các loại vaccine phòng bệnh đạt 100%, tỷ lệ tăng dân số giảm xuống còn 1,12%, vượt chỉ tiêu nghị quyết. các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Trong 2 năm qua, trên 1.600 lao động nông thôn trên địa bàn huyện được đào tạo nghề, gần 7.000 lao động được tạo việc làm có thu nhập ổn định, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm giảm bình quân 5,5%, đạt 140% nghị quyết. Quốc phòng, an ninh được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, huyện Văn Yên đã luôn chú trọng quán triệt, triển khai tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cấp ủy Đảng tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Hàng năm có trên 86% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 87% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Sau nửa nhiệm kỳ đại hội, Văn Yên đã hoàn thành và hoàn thành vượt 13 trên 24 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu đang trên đường về đích tạo đà cho những năm tiếp theo. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cho biết.
Trong thời gian tới thì huyện Văn Yên tập trung thực hiện một số cái nhiệm vụ sau. Một là tiếp tục triển khai thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh cái chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với để ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và nâng cao cái giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Và đồng thời cũng khuyến khích tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và tìm đầu ra ổn định cho các cái sản phẩm chủ lực của huyện. Thứ hai là nâng cao cái hiệu quả sử dụng cái nguồn lực để tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông nông thôn gắn với lại chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục có những giải pháp phù hợp để nâng cao cái chất lượng giáo dục, tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho người lao động để xóa đói giảm nghèo bền vững cũng như là đảm bảo về an sinh xã hội. Thứ ba nữa là đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, triển khai thực hiện tốt các cái nghị quyết, các cái chỉ thị, các kết luận của Đảng mà trọng tâm là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Những kết quả sau 2 năm nỗ lực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống vừa là động lực vừa là tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Văn Yên vượt qua mọi khó khăn cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận kết quả sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 15. Chương trình xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân là mục tiêu của đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2017. Một trong những trọng tâm nhằm thực hiện đề án là việc xây dựng những mô hình thích hợp để phát triển văn hóa đọc một cách bền vững. Trong đó, việc xây dựng văn hóa đọc trong hệ thống thư viện đang được triển khai thực hiện. Thời gian qua, thì Thư viện tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm phát triển văn hóa đọc. Bài viết sau của phóng viên Thương Huyền sẽ đề cập tới các giải pháp này.
Thời gian qua, Thư viện tỉnh Yên Bái thực hiện các giải pháp nâng cao văn hóa đọc và thúc đẩy phong trào đọc sách tại thư viện và các địa phương trong tỉnh. Để thu hút độc giả đến thư viện, việc đầu tiên là nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng đọc sách. Dịp hè là thời điểm phòng đọc sách thiếu nhi thu hút nhiều các em nhỏ từ 6 đến 16 tuổi. Do đó, ngay từ đầu năm, Thư viện tỉnh đã lên kế hoạch trang trí lại phòng đọc, bổ sung thêm sách mới và đồ dùng phục vụ nhu cầu bạn đọc. Chị Nguyễn Thị Hồng, thủ thư phòng thiếu nhi cho biết.
Phòng thiếu nhi của chúng tôi thì thường thay đổi là về hình thức phục vụ này. Với lại sách thì thường là được xếp theo chuyên đề để cho các em dễ chọn sách theo nhu cầu của các em hơn. Với lại cái số lượng đầu sách ấy, nó cũng nhiều và phong phú hơn.
Sự đổi mới trong cách thức bố trí không gian phòng đọc cùng với việc bổ sung các đầu sách mới đã đáp ứng nhu cầu đa dạng phong phú của thiếu nhi. Em Nguyễn Thị Việt Anh đánh giá như sau.
Năm nay thì em học lớp 10, em đến thư viện để tìm những cuốn sách về khoa học tự nhiên xã hội. Theo em thì thư viện là môi trường cho bọn em học tập rất tốt, bởi vì là có rất nhiều loại sách mà bọn em không có điều kiện tìm hiểu ở các cái hiệu sách ngoài thị trường. Trong mùa hè này thì thư viện cũng là nơi để chúng em học hỏi trau dồi kiến thức trong để sau năm học sắp tới thì chúng em cũng có những cái kiến thức giúp trang bị cho năm học mới.
Cùng với phục vụ bạn đọc tại chỗ để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết văn hóa của nhân dân, thư viện tỉnh còn đổi mới phòng mượn theo hình thức kho mở tự chọn. Kho mở tài liệu được sắp xếp gọn gàng, khoa học, có đầy đủ các loại tài liệu. Đáng chú ý, bạn đọc sẽ được đáp ứng nhanh nhu cầu tìm tài liệu qua hệ thống tra cứu tin của thư viện như tủ mục lục, tra tìm tài liệu trên máy, trực tiếp lựa chọn tài liệu hay đăng ký đọc tài liệu thông qua bộ sưu tập tài liệu số. Chị Nguyễn Thị Hiền, phòng phục vụ bạn đọc cho biết.
Khi bạn đọc đến với thư viện thì làm thẻ, đối tượng đến với phòng này thì là tất cả các đối tượng chứ không riêng gì là thiếu nhi hay là người lớn, người già như nào, mà nó thuộc tất cả các đối tượng, bởi vì sách của phòng tôi này là nó đầy đủ các môn loại. Của, ví dụ như là từ sách tâm lý đến sách tin học, rồi là sách khoa học, văn học, rồi là đầy đủ hết. Hàng ngày thì cái lượng bạn đọc đến với thư viện ý, khoảng độ 20 đến 30 người trong một ngày. Họ đến mượn sách và khi họ đến làm thẻ thì cái cách phục vụ của chúng tôi là làm thẻ rất là đơn giản và mượn sách phòng này là được mượn sách về.
Để nâng cao kiến thức văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, đi đôi với các giải pháp thu hút bạn đọc tại thư viện tỉnh còn thường xuyên tổ chức các chương trình thư viện lưu động, luân chuyển sách đến 60 điểm lưu động và luân chuyển tài liệu tới các điểm bưu điện văn hóa xã trong tỉnh. Nhằm nâng cao dân trí cho người dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Nhờ đó, người dân được tiếp cận thông tin về đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống, lao động sản xuất, góp phần thu hẹp sự chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa tinh thần giữa các vùng miền trong toàn tỉnh. Bà Phạm Thị Bích Liên, trưởng phòng xây dựng phong trào và phục vụ lưu động nói.
Chúng tôi phục vụ trên 60 điểm của xe thư viện lưu động. Ngoài cái việc phục vụ của các điểm phục vụ xe lưu động thì chúng tôi còn có luân chuyển sách về các điểm bưu điện văn hóa xã là những xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện cái công việc này thì chúng tôi cũng đã thường xuyên bổ sung cái vốn sách báo mới thường xuyên thì hàng năm. Thư viện tỉnh cũng bổ sung số lượng sách trên 5.000 bản trên một năm. Với số lượng kinh phí đấy thì ngoài kinh phí của tỉnh cho cái việc bổ sung sách mới này thì chúng tôi cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của Quỹ Văn hóa Pháp, Thư viện Quốc gia và các nhà xuất bản để cho cái vốn sách thư viện đi phục vụ xe thư viện lưu động được phong phú hơn.
Để nâng cao văn hóa đọc và xây dựng nhân rộng phong trào đọc sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch 124 về triển khai thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó, nòng cốt là phát huy vai trò của thư viện tỉnh và hiệu quả của các hoạt động phục vụ bạn đọc. Đây là nền tảng và cũng là căn cứ để thư viện tỉnh xây dựng kế hoạch và đa dạng hóa các chương trình như ngày hội đọc sách, ngày hội internet, xe buýt thư viện và các hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc. Bà Lê Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết thêm.
Đối với cái việc phát triển của văn hóa đọc, thì ngoài cái đề án chung của chính phủ, thì đối với Thư viện tỉnh Yên Bái thì trong cái kế hoạch mà chúng tôi mới nhận được sớm nhất hiện nay, đó là cái kế hoạch số 124 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành ngày 7 tháng 6 năm 2018 về cái phát triển văn hóa đọc đến năm 2020 và định hướng năm 2030. Trong đó thì cũng có yêu cầu là tăng cường cái nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về cái việc phát triển văn hóa đọc, không chỉ sử dụng các cái tài liệu in ấn tại thư viện mà tăng cường sử dụng cả các cái nguồn tài liệu thông tin số. Thứ hai là với các cấp các ngành thì huy động mọi nguồn lực để đóng góp cho cái việc phát triển văn hóa đọc, các cái dòng phát triển, các cái tạo mọi cái môi trường thuận lợi để cho văn hóa đọc có thể phát triển trong các cái gia đình, trong các cái dòng họ, thế rồi trong các cái cộng đồng dân cư.
Trung bình mỗi người Việt Nam đọc chưa đến một quyển sách một năm, do đó việc xây dựng thói quen, kỹ năng và phong trào đọc sách là việc làm có ý nghĩa của thư viện tỉnh. Đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì phát triển văn hóa đọc càng cần phải được quan tâm và đánh giá đúng tầm quan trọng. Có như vậy mới xây dựng được văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, với tiêu chí hoạt động là chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, chăm lo mọi mặt cho công nhân viên chức lao động, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động trong tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đầu năm 2017, chồng chị Phạm Thị Bích Hồng, đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, trên đường đi làm nhiệm vụ không may bị tai nạn qua đời. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay một mình chị với mức lương công chức phải nuôi hai con nhỏ ăn học. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ chị làm nhà máy ấm công đoàn. Từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng và sự hỗ trợ của công đoàn Đường sắt Việt Nam, chị Hồng đã xây dựng được căn nhà chắc chắn, giúp ba mẹ con yên tâm trong cuộc sống. Chị Phạm Thị Bích Hồng chia sẻ:
trong lúc gia đình gặp rất nhiều khó khăn như thế thì đã được sự giúp đỡ động viên của Liên đoàn Lao động tỉnh, công đoàn ngành y tế, công đoàn Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã giúp đỡ tạo điều kiện động viên gia đình và cũng như ba mẹ con tôi về vật chất cũng như là tinh thần.
Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát hỗ trợ làm 11 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 330 triệu đồng. Đây là một trong những chương trình nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên, người lao động và sự chăm lo của các cấp công đoàn trong tỉnh đối với đoàn viên. Là một đơn vị chuyên kinh doanh về dịch vụ vận tải và kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm với 103 công nhân lao động, những năm qua, ngoài việc tham mưu các giải pháp kinh doanh góp phần hoàn thành kế hoạch công ty đề ra, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phượng còn chú trọng quan tâm đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho đoàn viên công đoàn. Anh Phạm Bằng Giang, chủ tịch công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hải Phượng cho biết:
trong quá trình hoạt động của công đoàn, tổ chức công đoàn của công ty Hải Phượng ấy, thì qua nắm bắt thực tế trực tiếp đối với người lao động thì cũng có một số ý kiến của người lao động thì cũng đề đạt lên và cũng đều được giải quyết để cho họ đảm bảo được sức khỏe để họ tiếp tục lao động.
Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phượng thực hiện thỏa ước lao động tập thể với 5 điều khoản có lợi hơn so với luật quy định cho người lao động như thời gian nghỉ ngơi, mức chi khi người lao động và người thân trong gia đình ốm đau, hiếu hỉ, mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động, hỗ trợ học phí cho người lao động tham gia các khóa học do công ty yêu cầu, hỗ trợ tiền ăn trưa cho công nhân lao động. Ngoài ra, công đoàn cơ sở và ban lãnh đạo công ty Hải Phượng còn phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ 3 tháng một lần, kịp thời giải quyết những phát sinh, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, từ đó tạo môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Chị Linh Thị Diệu Linh, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phượng có ý kiến như sau.
Tháng 7 năm 2017 này thì công ty đã có cái thỏa ước lao động tập thể, và trong thỏa ước đấy thì chúng em được hưởng rất nhiều quyền lợi ưu đãi, ví dụ như công ty đã hỗ trợ cho chúng em các bữa ăn cơm trưa, đã giảm bớt những cái gánh nặng về trong cuộc sống chúng em, và ngoài ra thì có những cái thăm hỏi động viên khi các công nhân viên gặp ốm đau hay là gia đình có những cái chuyện không may mắn.
Với phương châm hướng về người lao động, lấy công nhân, người lao động làm trung tâm, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn đã lựa chọn một lợi ích là tham mưu cho công đoàn tổ chức thi tay nghề để đánh giá năng lực của từng công nhân lao động. Qua đó giúp người lao động có ý thức hơn trong học tập, nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tham mưu định mức tiền lương áp dụng cho từng sản phẩm, giúp cho thu nhập của người lao động được nâng lên, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Hà Thị Liên, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn nói:
là công nhân thì chúng tôi rất phấn khởi vì cái tổ chức thi tay nghề này sẽ tăng lương cho chúng tôi, và chúng tôi rất phấn khởi để hăng say làm việc hơn nữa nhằm tăng năng suất, đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của công ty ạ.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, thời gian qua, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn đã thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, chủ động phối hợp với ban giám đốc công ty tổ chức hoạt động thiết thực để đoàn viên có quyền đảm bảo phúc lợi tốt hơn, tham mưu cho công ty trang bị cơ sở vật chất để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, tổ chức thăm hỏi động viên chia sẻ với các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho đoàn viên và người lao động, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động trong công ty. Anh Trần Văn Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn cho biết.
Để làm tốt cái chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động và đoàn viên công đoàn trong công ty, ban chấp hành công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm Hapaco Yên Sơn chúng tôi hàng năm đều làm tốt và triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như sau. Thứ nhất, là hàng năm chúng tôi đều xây dựng cái kế hoạch hành động cho người lao động hàng năm, và khi xây dựng phải triển khai thực hiện và có những cái đánh giá và tổng kết hàng năm để đánh giá lại những cái công việc thực hiện đó. Cái thứ hai là tham mưu cho ban lãnh đạo công ty triển khai ngay cái chủ trương chính sách nhà nước là áp dụng cái lương tối thiểu cho năm 2018. Cái thứ ba nữa là hàng năm chúng tôi ban chấp hành công đoàn đều chăm lo đời sống cho người lao động, là thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ những cái gia đình có những hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, và chúng tôi đều có đến thăm hỏi kịp thời.
Thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 178 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 86 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 460 suất quà Tết, 223 suất hỗ trợ vé tàu xe cho người lao động với kinh phí trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn, đồng cấp và các nhà hảo tâm thăm hỏi tặng quà cho trên 19.000 lượt đoàn viên và người lao động trong tỉnh với tổng số tiền là 11 tỷ 364 triệu đồng và tặng gần 4.000 suất quà bằng hiện vật trị giá 2,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định.
Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Để làm tốt công tác trên, thì Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023. Thứ hai là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động trong doanh nghiệp về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội của nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Thứ ba là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, ký kết thương lượng thỏa ước lao động tập thể để mỗi bản thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều có lợi hơn cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, tiền ăn ca, tiền làm thêm giờ và các chế độ phúc lợi như tham quan du lịch cho người lao động, tạo việc làm ổn định cho và thu nhập ổn định cho người lao động. Thứ tư là triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, phát động phong trào mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất một lợi ích đoàn viên, sử dụng có hiệu quả cái quỹ tạo công ăn việc làm và tăng cường tuyên truyền để hỗ trợ quỹ tấm lòng vàng để trợ cấp khó khăn cho công nhân lao động, rồi hỗ trợ cái mái ấm công đoàn cho người lao động yên tâm lao động sản xuất. Và thứ năm là tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện nghị định 141 của chính phủ về tăng lương tối thiểu vùng. Và thứ sáu là hàng năm tổ chức tốt cái Tết Sum Vầy, rồi Tết và tháng công nhân cho công nhân viên chức lao động, tặng quà, hỗ trợ vé tàu xe và văn nghệ để đón một xuân mới được vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.
Việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động cũng như tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện của các cấp công đoàn trong tỉnh Yên Bái đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, không những giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động sản xuất, còn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc, sự gắn bó mật thiết giữa tổ chức công đoàn với người lao động, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp phát triển bền vững, từng bước xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.